Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 Tây. Bài pháp này là bài pháp thứ hai trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm qua một số vị biết chiều lại trình pháp và có đặt với sư nhiều câu hỏi rất là hay. Rất tiếc là sư không có thu lại, thành ra sư không có nhớ nhiều. Có một vị hỏi sư một câu mà sư thấy là nó rất là cần thiết và hành giả cần phải nhớ. Đó là vị này hỏi một cái câu liên quan tới vấn đề đối tượng quan sát. Vị này nói rằng là thưa sư dặn rằng là đối tượng quan sát là cái đối tượng nào mà nó tới và nó rõ rệt nhất trong cái thời điểm đó, thì chúng con sẽ quan sát, hành giả sẽ quan sát cái đối tượng đó gọi là đối tượng chính. Nhưng mà khi mà con đang lặt rau, hay là con đang rửa chén, hay con đang chùi nhà, thì bổn phận của con theo như lời của vị hành giả đó là phải quan sát những cái thao tác. Ví dụ mình lặt rau thì mình biết cái tay của mình nó đang đưa rau lên, nó lặt mình như thế nào đó. Nhưng mà thực sự con làm không được, con không làm được chuyện đó là tại vì trước đó 1-2 phút là con gây gỗ với bạn của con, con to tiếng với người bạn của con, do đó tâm nó con suy nghĩ rất là bất thiện về người đó, là con không có để ý được cái thao tác của con. Thì anh chị em có thấy không, đây là một cái câu hỏi để cho thấy rằng cái vị này tập mà dính rất nhiều vào tham thân, không thấy cái tâm của mình vào lúc đó như thế nào. Đó là cái mà anh chị em nhớ, khi mình tập các pháp hành mình phải chuyển đổi rất là nhiều, để tứ niệm xứ là bốn pháp ở trong thân tâm của mình. Khi mình tập về tâm, về thân, mình chỉ để ý tới cái tay mà thôi, tức là bạn chỉ để ý tới đối tượng. Còn ngược lại, khi mà bạn niệm tâm thì bạn sẽ đặt câu hỏi vào lúc này này, cái tâm của chúng ta biết cái gì? Vào cái lúc mà đang lặt rau như thế này, cái tâm nó đang suy nghĩ rất là dữ về cái đối tượng đó, nó phê bình, nó chỉ trích, nó dày vò cái đối tượng đó. Đó là đối tượng chính. Tâm bây giờ rất là khó chịu, tâm rất bắt đầu rất là bực bội. Quan sát cái trạng thái tâm khó chịu, cái sự suy nghĩ bực bội, cái sự suy nghĩ là bất thiện đó, và quan sát cái cảm xúc của mình lúc đó. Lúc bây giờ mình thấy cái tâm mình dễ chịu, khó chịu, rồi chừng nào mà khi nó yên rồi, mình hãy trở lại mình quan sát cái thân của mình. Thì quý vị thấy ở trong một cái giếp ví dụ như vậy thôi á, nếu mà mình là cái người mà quan sát tâm, mình rất là linh động. Tại vì mình không thể nào chú vào trong thân được khi mà cái tâm của mình nó đang chấn động như vậy. Do đó, lúc nào cũng đặt câu hỏi, tâm hay biết cái gì? Khi bạn hỏi tâm hay biết cái gì, bạn đang ở trong tâm đấy, nếu mà bạn muốn quan sát về tâm. Khi chúng ta bước đi, chúng ta kinh hành chẳng hạn, hồi những cái phương pháp mà sư thực tập hồi xưa mà thầy sư dạy là mặt bước, trái bước, rồi dở, rồi bước, dở, bước, đạp, đi từ từ vậy. Càng lúc làm cho tâm nó càng gắn bó vào trong đối tượng. Rồi dở, bước, đụng, đạp, quý vị thấy không? Bắt đầu là dở bước là có 1-2 cái phải không? Dở bước đạp là lên tới 3, dở bước đụng đạp là 4, dở bước đụng ấn đạp là 5 rồi, dở bước đụng ấn đạp nhẹ nặng, đó, đi từ từ đó. Lát cái làm như khùng luôn, làm như mình không bước nữa, cái đi của mình nó không còn tự nhiên nữa. Quý vị ra chợ Bùi Chua mà có đi dở bước đụng nhấn đạp chắc nó mình khùng quá. Vậy thì thiền tập nó ở đâu? Cái câu mà sư hỏi một vị, cái vị thiền sư mà dạy sư về tâm á, lần đầu tiên khi hai mà thầy trò gặp nhau đó, sư chưa biết ổng á, thì sư nhớ là ông ngồi phía bên tay mặt của sư, bên tay trái thì như có một vị nữa mà sư quên không biết là người sư nước nào, một người nước ngoài nữa. Cái người thông dịch ngồi dưới đất, một cái cô đó cũng khá lớn tuổi rồi. Thì hai bên sư trao đổi với thầy á, sư mới nói ông một câu, sư nói rằng là tại vì sao mà cái sự thực tập của chúng ta nó đòi hỏi cái sự niệm, dở đạp, dở bước đạp, phòng xẹp, đau nhức, mỗi lần mỗi cái mình đều phải nói hết. Quý vị nào đi qua một khóa thường tâm, thường thân là quý vị thấy, phải không? Phòng à, xẹp à, dở bước đạp à, có vậy không? Sư nói bởi vì có những lúc cái kinh nghiệm nó tới rất là nhanh, nói không kịp. Quý vị biết ông trả lời sư sao không? Đó, ông ngồi bên phía tay bạc, sư để cái tay vậy, đánh, đưa tay đánh, quốc âm liền. Hỏi đau không? Lúc đó sư nói, sư muốn trả lời ông gọi là tôi cũng muốn quýnh lại sư. Ôi, sư thấy không? Đâu cần gì, tôi quýnh sư cái âm sư đâu có đánh đâu. À đâu, à đâu, à đâu. Khi mà tôi đánh sư là tức thì cảm giác nó tới ngay tức thì. Và tâm phản ứng rất là dữ. Đó là những cái mà quý vị không để ý. Quý vị để ý tới cảm giác không à? Và khi mà lúc mà quý vị niệm là nó đã quá trễ rồi. Thành ra bạn không sống trong hiện tại. Vì vậy mình tập thân, tập thọ, mình phải tập tâm nữa để mình thấy cái mức, cái tốc độ của tâm. Thì mình lúc bây giờ mới gọi là sống trong hiện tại. Còn khi mà mình mở miệng mình nói, thân nó đã chậm rồi mà mình còn nói nữa. Thì cái này theo ý của sư, các vị chỉ cho mình lúc đầu mà thôi. Cũng giống quý vị đi chậm, quý vị yếu, cái chân nó yếu, quý vị phải cần cái gậy. Cái chân nó đang bị yếu, nó bị đau, nó bị thương tật được cái gì đó, mình phải cần cái gậy để mình đi. Nhưng mà tới một lúc mà mình khỏe rồi là mình phải thả cái gậy ra thì mình mới chạy được. Lỡ mà cháy nhà mà mình đi mà cần cái gậy sao mình chạy cho kịp được, thấy không? Trở lại cái câu hỏi về vấn đề, khi con lặt rau mà tâm con suy nghĩ như vậy, đối tượng lúc bây giờ rõ rệt nhất là cái tâm suy nghĩ bất thiện về cái người đó. Trạng thái tâm rất là khó chịu. Cho đến lúc nào mà cái tâm nó yên ổn rồi, lúc bây giờ bạn hãy trở lại cái chuyện lặt rau. Sẵn câu hỏi này, suy nhớ một cái câu hỏi khác. Ở trong thiền viện Sư Minh có một năm có một sư cô cũng đến từ Phước Sơn. Sư cô nói rằng là trong khi sư cô giặt đồ đó, giặt bằng tay đó, thì sư cô theo dõi cái thao tác rất là rõ. Giặt đưa thế nào, đưa lên, đưa xuống, nghe mùi xà phòng rồi vậy đó. Thì sư cô nói với thiền sư là nói đang theo dõi tự nhiên. Cái ông mà cắt cỏ đó, ông mở máy, ông làm ầm ầm. Khó chịu quá mà không có theo dõi được. Hỏi thiền sư là lúc bây giờ nó con có nên lấy cái đối tượng là âm thanh, hay là con phải để ý tới cái thao tác của con lúc mà con giặt đồ. Thì ông thiền sư ông nói lúc bây giờ cái âm thanh nó lớn là nó rõ rệt nhất, nhưng mà có một cái khác nữa cũng rất là rõ rệt mà bạn không để ý, đó là tâm bạn rất là khó chịu. Hễ trong tất cả các trường hợp, bất cứ các đối tượng nào nó khởi sanh, thì cái ưu tiên số một phải dành cho phiền não. Trong khi mà bạn ngồi đó, bạn có thể để ý tới thao tác của cái tay, bạn có thể để ý tới âm thanh, nhưng mà đồng thời bạn cũng phải hiểu rằng là cái tâm của bạn nó rất là khó chịu, nó bực bội, nó sân hận vì cái đó. Thì nếu bạn không có xử lý cái này, cái cuối cùng là cái tâm sân hận, thì bạn sẽ quan sát những cái khác với cái tâm sân không. Đó là cái sự hà tì, cái sự mà kêu mọi người bị thiếu sót trong cái tâm quan sát của mình. Tâm quan sát nó lủng rồi, nó bể rồi, bị phiền não đang chen vào trong đó. Cũng giống như khi mà mình ngồi thiền đau nhức khó chịu đó, phương pháp ta dạy mình, ta nói rằng là khi mà đau hãy vô trong thân mình niệm đau. Khi mà sư học với thiền tâm, họ không nói, họ không cho niệm niệm đau, mà họ nói rằng lúc bây giờ tâm mình rất là khó chịu này. Chứ sao kỳ vậy, đau rất là rõ ràng, tại sao mình không niệm đau? Sau này đó, khi mà vị thiền sư mà dạy tâm ấy, nói rằng ông bỏ cái đau giùm tôi, ông quan sát cái tâm khó chịu đi. Khi mà ông quan sát được cái tâm khó chịu rồi đó, bạn sẽ thấy rằng đau còn đó nhưng mà tâm rất là thoải mái và chấp nhận. Rồi sư khám phá ra một điều khác nữa là khi cái tâm của sư đang khó chịu như vậy, vì cái đau, vì cái nhức, vì cái mỏi, vì cái gì đó, mà sư không có lo xử lý cái tâm khó chịu này mà sư quan sát cái đau á, thì lúc bây giờ cái tâm nó muốn nhất điểm cái đau. Lúc bây giờ là cái tâm sân nó rất là mạnh, và nó ở trong cái tâm quan sát của mình. Mình quan sát bây giờ tâm sân nó chen vô, và mình nhìn cái đối tượng với toàn cái tâm sân không. Tất cả những cái này sư trình bày để cho chỉ cho quý vị thấy rằng là cái sự thực tập quý vị phải đủ hết thân thọ tâm pháp. Chúng ta sẽ tập thân, chúng ta sẽ tập tâm, và chúng ta sẽ tập thọ, nhưng mà chúng ta nhớ đừng có quên tâm, rất là quan trọng. Còn nếu mà chúng ta quên cái tâm thì chúng ta niệm thân niệm thọ mà coi chừng phiền não nó chen vào trong đó. Như hồi nãy sẽ lấy cái ví dụ đó, thì cái đó không phải là chánh niệm nữa rồi, mà lúc bây giờ là tà niệm đó. Đó là lý do tại sao mà lúc mà sư gặp vị thiền sư dạy về tâm đó, sư Tây Di Gia, ông gặp sư, ông nói tôi chưa bao giờ thấy một hành giả nào mà tập tích cực như sư. Dòm cái chương trình nghĩa là mấy giờ đi, mấy giờ ngồi là sư làm rất là đều đặn. Tất cả mọi người đi hết ra ngoài thiền đường ấy, còn mình sư ở trong thiền đường là sư tập. Chưa bao giờ thấy một người mà tu hành mà tích cực mà nghiêm túc như sư. Nhưng mà xin lỗi sư nha, sư tu 100 năm nữa sư cũng động không thấy được cái gì đâu. Sư nghe cái câu đó là sư cũng quẩn lắm. Mình tu cả mười mấy năm trời rồi, người ta ở bên kia người ta nói mình thấy tuệ này tuệ kia rồi, mà tới đây ông nói kiểu đó là lũng rồi, không có tuệ nào hết trơn, tại sao đây? Sư mi kiếm chuyện sư lại của phần trình pháp, sư hỏi tại sao ông nói như vậy. Ông phải nhớ là tôi đã có 13 năm thì tập thiền từ năm xuất gia là 86, mà khi gặp ông thiền sư này là năm 98, là 13 năm rồi. Quý vị thấy không, mình gánh cái 13 năm trên vai, mình đi đâu mình nó cũng tu cũng đã 13 năm rồi. Do đó cái ngã nó lên tới chư thiền luôn, nó lên tới cõi trời luôn. Sư hỏi tại sao, ông giải thích cho tôi nghe thì tại sao ông nói rằng tôi là một hành thiền sinh rất là gương mẫu, một thiền sinh rất là nghiêm túc, mà tại sao mà tôi tu có chục năm, có trăm năm, có ngàn năm nữa tôi không hiểu được cái gì. Là ông nói rằng là khi mà tôi thấy sư ngồi cũng rất là căng thẳng, mà sư đi cũng rất là căng thẳng. Sư đang đi kinh hành vậy mà chắc lẽ mà ai mà tới mà chặn sư cái là chắc là sư đạp người ta cái chết rồi quá. Hoặc là sư đang ngồi yên vậy mà ai tới đụng sư chắc là sư xoay qua sư tát cái mà thiệt. Nhiều khi sư cũng muốn như vậy đó. Tại vì mình đang ngon trớn mà, phải không? Mình đang chú ở trong này mà. Tâm lúc bây giờ không có một chút tỉnh thức nào hết, nó chỉ ở trong tâm định mà thôi. Nó miệt mài trong đó, nó hoan hỷ trong đó. Do đó đến khi mà ai kéo mình ra là mình bực bội, mình sân hận rồi. Vì vậy nguyên cả một cái thời giờ ngồi, ông nói tâm của sư không có thư giãn chút nào hết. Sư muốn bắt cho được đối tượng, sư muốn bám theo đối tượng, sư muốn buông đối tượng. Hễ mà muốn bắt, muốn nắm là toàn là tham và sân không. Sẵn cái chuyện nắm này sẽ kể câu chuyện, ngang câu chuyện về tâm mà dính mắc. Nó đi hơi xa cái chuyện mà mình nãy giờ mình nói. Nếu quý vị có muốn nghe không? Mà quý vị nghe là họ nói sư nhiều chuyện đó. Nghe không? Cách đây không lâu, trước khi sư đi về bên Việt Nam, sư đi Cali trước. Tại cái chỗ sư ở nó ở xa miền Đông. Bay qua miền Cali rồi từ Cali mới đi về Việt Nam. Thì thường thường mà sư đi như vậy á, là sư phải thuê một chiếc xe, là tại vì cái chỗ sư ở nó cũng xa phi trường, đi mất tới 45 phút. Cũng giống từ đây mình đi lên trên thành phố vậy. Đó thì sư ở xa quá, do đó mà sư phải nhờ tới người hàng xóm họ chở mình đi. Thì năm này có cái cô kia cổ tự động mà. Cô nói rằng là nếu mà sư muốn đi phi trường tôi sẽ chở sư đi. Sư hỏi bao nhiêu tiền? Ông nói miễn phí. Chà ngài đã dữ rồi nè. Nhưng mà tại sao mà cô chở sư đi mà miễn phí quý vị? Là tại vì cô muốn hỏi sư những cái câu chuyện liên quan tới vấn đề mà tu tập. Bởi vì cô nói rằng cô nhìn cái sự sinh hoạt của sư là một nhà sư đó, thì đối với cô đây là một cái người bất bình thường. Cái người gì mà không có vợ, Mỹ ai cũng có vợ có con hết trơn, mà ít ra cũng có bạn gái bằng đồ vậy, phải không? Họ sống theo kiểu đôi bạn mà anh chàng này không có vợ. Ông không có ăn tối, người ta đi ăn buổi tối mà. Người Mỹ đó họ suốt ngày họ bận rộn họ đi làm, thì tối đó họ mới ăn. Mình không ăn. Rủ ông đi ăn tiệm, ông cũng thèm ăn nữa. Bây giờ hai vợ chồng tôi vui vẻ mời sư là buổi sáng sớm mà 9 giờ sáng chúng tôi thức dậy mời ông lại, ông đi ăn điểm tâm với tôi, ông không chịu ăn. Tôi hỏi ông tại sao không ăn, ông trả lời là ông ăn là ông ăn 6 giờ sáng à. Thì đúng là bây giờ là mình ăn là 6 giờ sáng gì nữa, mình đâu có nói láo. Mà 9 giờ họ dẫn mình đi ăn, mà ăn mà đồ Mỹ thì nó no lắm, toàn đồ béo béo phì không à. Ăn vô thì chắc là phải tập thể dục thể thao cũng cả tháng rồi mới nó bớt cho được 1 ký. Sư không đi. Nhưng mà tại vì sao mà cô muốn tới chở sư đi? Ngoài cái chuyện thứ nhất để có cơ hội gần gũi, để mà hỏi cô sư những cái liên quan tới vấn đề mà tu tập. Và cái khác nữa là cô muốn trả ơn cho sư. Là tại vì cô có một người bạn có một cái chỗ tập yoga. Và trước đó là có một vị sư người Mỹ tới đó chỉ thiền cho họ, và họ thấy họ biết sư là cũng một nhà sư. Thành ra họ mời sư tới, và sư tới thì họ hỏi là nếu mà chúng tôi mời sư tới là sư có nhận không? Thì sư nói được. Sư tính một giờ nhiêu tiền? Ở Mỹ họ tính tiền à? Thấy không? Không có cái chuyện mà làm mà kêu bằng là không có tiền được, gọi là free, không có chuyện free. Tính tiền, tôi nói không, tôi không lấy tiền. Bị bổn phận của chúng tôi là hướng dẫn thực tập, tôi về Việt Nam tôi cũng tập cho giúp bà con vậy thôi à. Tôi không lấy tiền lấy bạc gì hết trơn. Nhưng mà nếu mà cô hoan hỷ mà cô cho donation á, tức là cô cúng dường thì tôi lấy nhá. Hỏi ngoài cái chuyện tiền bạc ra sư còn lấy gì nữa, tôi nói nếu mà cô có cái cây cô cho tôi mừng lắm. Cô có đồ rau rán cô cho tôi mừng lắm, đó là cái mà tôi cần. Thành ra cái bữa mà đầu tiên mà sư đi dạy thiền là thôi cà rốt, cà chua, rồi dưa leo làm trong đống, bưng về muốn chết luôn. Bây giờ mình nói trở lại cái chuyện. Bữa đó, ngày cách đây một khoảng chừng 1-2 tuần trước khi sư về Việt Nam là bà chở mình đi. Bà mới nói, tôi thấy sư là một cái người rất là đặc biệt trong xóm này. Là bởi vì sư không có nhậu. Trong xóm này nó uống bia, nó nhậu dữ lắm mà sư không nhậu. Sư không nhậu thì tôi nghĩ rằng là cũng đúng, là tại vì sư là một cái người mà một nhà sư là một cái người mà giống như ông cha thì vậy đó, thì không nhậu nhẹt thì đúng rồi. Nhưng mà đứng với chúng tôi nhìn thì chúng thấy cái chuyện đó ra tội nghiệp quá, cái gì mà không hưởng được chút nào hết, tội nghiệp quá. Ngoài cái chuyện không nhậu là sư không ăn buổi tối. Chúng tôi là gặp nhau là chúng tôi mời ra nhà hàng ăn uống rồi vui chơi. Còn sư cứ lủi thủi trong đó không ăn. Tội nghiệp quá. Là hai cái tội nghiệp rồi cái gì. Thì sư không có vợ có con gì trơn, sư ở mình lủi thủi. Tội nghiệp quá. Bà cả tội nghiệp rồi sư nói thôi bà nội ơi thôi bớt rồi. Tôi có tội gì đâu. Tại tôi tu mà. Cái cuối cùng cái cô nói tới mắt tâm chính mắt. Tôi nói sư không lập gia đình, tôi đồng ý với sư, nhưng mà tôi không được. Không bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi không thể nào sống mà không có ông chồng tôi được. Tôi không muốn sống mà không có ông chồng tôi. Cái chuyện mà là tôi sẽ, bà bị bệnh một loại bệnh ung thư rất là đặc biệt đó quý vị. Cái ngày nào mà tôi nghĩ rằng tôi chết và tôi chia tay với chồng tôi rất là đau khổ. Vì vậy tôi không thể nào nghĩ rằng là những cái thời gian còn lại trong cuộc đời của tôi là tôi sống mà không có ông chồng của tôi được. Tôi không thể nào như sư được, tôi không thể nhịn ăn buổi tối, bị rượu thuốc rất là tham ăn. Hãy cứ tôi vô bữa tôi lạnh tôi lấy cái này cái kia tôi ăn à. Và bây giờ sư biểu tôi không ăn, tôi ăn, tôi chịu không được. Không có ông chồng gì cũng được. Không cho ăn chịu không được. Không cho đi chơi chịu không được. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng, bà nói, chúng tôi hiểu rằng mình không enjoy, tức là mình không có thưởng thức cái cuộc sống xuyên qua những cái chuyện là mình có chợ, có chồng, xuyên qua cái chuyện là mình được đi ăn, đi uống, xuyên qua cái chuyện là mình đi, mình vui chơi, ca nhạc, như vậy. Thì nó mới có ý nghĩa cho mình sống, mà sống như cục đất vậy, sống chi? Sư để cho bà nói gì bà nói, bà cứ tội nghiệp sư à. Giờ mặt sư bà thiết tha tội nghiệp lắm. Cái bà nói xong rồi cái sư nói, tất cả những cái mà bà vừa nói rồi đó, trong nhà Phật chúng tôi gọi là những cái dính mắc đó. Dính mắc chồng con, dính mắc tài sản, dính mắc cái chuyện ăn uống, tâm tham tâm sân không à. Nhưng mình nói tâm tham tâm sân thì họ không hiểu, mình nói dính mắc thì họ hiểu. Ví dụ như bà đã có một cái thói quen thứ bảy chủ nhật là bà đi ra muốn đi ăn tiệm. Bà nghĩ rằng cái này là một cái sự đền bù cho những một cái tuần làm việc mệt nhọc, do đó bà thưởng thức cái chuyện đó. Còn chúng tôi nghĩ rằng cái ăn uống như là cái phương tiện để sống. Thì cô thấy không, cái nhìn của cô nó khác cái nhìn của tôi. Vì vậy đối với tôi đâu có cái chuyện gì mà đau khổ đâu, đâu có gì mà phải tội nghiệp. Nói rồi bà cũng chưa có chịu. Cái cuối cùng sư mới nói một điều khác nữa. Có một điều nữa mà tôi nghĩ không biết bà có hiểu không, là cái người thế gian á, họ hướng ra bên ngoài, họ lấy cái sự hưởng thụ của thế gian, cái đối tượng bên ngoài là cái chuẩn mực của đời sống. Bởi vì phải có cái này, phải có cái này, phải có cái này, phải có cái này thì cái cuộc sống nó mới an vui, cuộc sống nó mới hạnh phúc, mới sự sung sướng được. Tức là bạn nhờ bạn tạo được cái hạnh phúc từ đối tượng từ bên ngoài tới. Thì bà nói dĩ nhiên, vậy cho ông sao? Sư nói không, chúng tôi thấy rằng cái hạnh phúc không đến từ bên ngoài đến, mà đến từ nội tâm ra. Tới ngang đó thôi bà nên bà không nói nữa. Thì bà có hiểu thế nào là sự hạnh phúc từ nội tâm tới đâu? Khi mà bà nín thì sư giải thích, sư lấy ví dụ này. Khi bà đi ăn đi chơi vậy rồi đó, nếu mà bà có dịp bà ngồi thiền, bà thấy tâm của bà nó rất là chao động. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi mà mình đi du hí như vậy thì cái tâm của mình nó ở ra ngoài à. Còn ngược lại, nếu mà bà có cơ hội bà ngồi thiền, bà giữ cái tâm yên tĩnh, thì bà thấy cái tâm của bà nó không có một cái gì mà gọi là kêu bằng là chấn động hết. Vì tâm yên mà. Thì cái yên này này, chính cái sự yên này làm cho tâm mình nó dễ chịu, và mình cảm nghe nó hạnh phúc, nó đến từ đó. Hạnh phúc cũng đến từ cái sự buông bỏ nữa. Ví dụ như bà có một ông chồng hoặc là có một đứa con, bà luôn luôn nắm bắt và bà nghĩ rằng nó là hạnh phúc của bà, ông ta là hạnh phúc của bà, mấy đứa con là hạnh phúc của bà. Còn tôi thì tôi không có đứa con nào hết trơn. Nhưng mà tôi hỏi bà này, bà có nghĩ rằng ông chồng của bà ở bà hoài không? Bà có nghĩ rằng đứa con của bà nó luôn luôn nó sẽ sống với bà nhiều suốt đời không? Bà nói không đâu. Vậy thì ở đâu mà mình thấy là hạnh phúc này? Như vậy cái hạnh phúc nó có giới hạn phải không? Tại vì tới một lúc nào đó những cái người xung quanh mình họ phải bỏ mình, họ đi à? Họ không thể ở với mình hoài được. Mình từ nhỏ mình lớn lên á, mình sống với ai mà sống cả cuộc đời không có. Ngay cả cha mẹ mình á, tới khi mình lớn rồi mình cũng bỏ để mình đi. Vợ chồng đáng lẽ là mình ở với nhau suốt đời phải không? Đầu bạc răng long à, nhưng mà rồi cuối cùng cũng đi à? Cũng đi, hoặc giả là hai người cũng đồng ý bỏ nhau, hoặc giả là mình bởi vì người này chết. Thì cái sự bất trắc của cuộc sống như vậy, do đó hiện tại bây giờ tôi tập không dính với ai hết. Không dính với ai hết thì không cần ai phải bỏ mình nữa. Họ bỏ mình, không bỏ mình cũng hoan hỷ à. Và cuối cùng sư nói rằng, bà thấy không, mình nói rất là nhiều về vấn đề là phải giữ cái tâm mình như thế nào cho yên ổn trước khi mình chết. Bởi vì trước đó là sư có kể cho bà nghe một cái câu chuyện mà sư nói ngày hôm qua, là một cái người đó trước khi chết tâm rất là khắc khoải, lo sợ. Vì vậy sư nói rằng, bà tưởng tượng đi, khi bà chết cái tâm bà nó phải thăng hoa phải không? Bà mới lên, bà mới gặp Chúa được. Chúa thì phải đi lên chứ phải không? Cái tâm nó phải yên, nó đi lên, nó bay lên thì mới gặp ông Chúa chứ. Đi xuống sao Chúa được phải không? Mà bà cột này, chồng cột tay này, con cột tay này, tài sản này, tất cả đều cột hết, thì mà sao bà đi lên? Bà phải đi xuống à? Đó là lý do tại sao mà ngay từ bây giờ chúng tôi không có cột. Còn bà nghĩ rằng bà cần cột thì bà cứ cột đi. Thì bà cột thì bà đứng đó, hoặc là bà đi xuống chứ sao bà đi lên đây? Mình phải thả hết, mình buông hết thì mình mới bay lên được chứ. Còn mà nặng quá mà nó đè nó kéo mình xuống, chồng kéo một tay, vợ một tay, con một tay, nhà cửa ruộng vườn nó cột cổ mình, tại sao mình lên đây? Thì đi chắc xa quá rồi, thôi quý vị trở lại với chuyện thành thiền. Khi mà chúng ta thực tập thiền, chúng ta phải nhớ một điều: thiền tứ niệm xứ là cái thiền mà không lựa đối tượng, nhớ như vậy. Thiền định lựa đối tượng, thiền tứ niệm xứ không lựa đối tượng. Tiếng Anh nó gọi là choiceless, choiceless là không lựa. Awareness là sự tỉnh thức, vị tánh niệm, thì mới gọi là tứ niệm xứ chứ. Bởi vì thiền định ngồi yên một chỗ, đối tượng mình đi theo đối tượng, mình chụp đối tượng. Còn thiền tứ niệm xứ sẽ tập cho bạn không ở một chỗ, mà tập cho bạn phải tập khi mà bạn đi về nhà, bạn rửa rau, bạn rửa chén, bạn làm công chuyện trong nhà, và bạn vẫn duy trì được chánh niệm. Thì lúc bây giờ hễ cái gì tới là mình quan niệm, hễ cái gì tới là mình chánh niệm, có vậy thôi. Đó là lý do tại sao mà người ta nói không lựa là vậy đó. Mình đang đứng mình rửa chén chẳng hạn, mình quan sát cái gì? Mình quan sát cái tai mình nghe cái gì. Bên nào để quý vị rửa chén thì quý vị thấy quý vị nghe rất là nhiều cái. Quý vị nghe cái tiếng nước chảy, phải không? Quý vị nghe cái tiếng chén đũa nó đụng vào nhau lũ trộn lãng chảng này. Quý vị nghe tiếng nó nước nó chảy xuống cái lỗ cống nữa. Ngoài cái nước nó chảy từ trong cái vòi ra, mình còn nghe cái nước nó lọt tọc xuống lỗ cống nữa. Rồi trong khi đang rửa chén như vậy mà nghe cái mùi cồn tiêu chẳng hạn, nó hôi chẳng hạn, bị lỗ cống nó nghẹt, thì quý vị thấy cái mùi nó cũng tới nữa. Và trong cái đó, tất cả những cái đó nó sinh hoạt, và cái nào nó rõ nhất là mình ghi nhận hay biết, rõ nhất là mình ghi nhận hay biết. Mà khi mà bạn để yên để mà ghi nhận hay biết, mọi cái sẽ tới cho bạn coi. Còn bạn chỉ chú vào trong một cái thôi, bạn nói rằng trong khi mà tôi rửa chén thì tôi phải để ý tới cái thao tác của cái tay thôi, thì là bạn sẽ thấy là cả một cái sự chiến đấu rất là dữ. Bởi vì ở trong này nó chạy ra đằng kia, không, đang rửa chén, tự nhiên cầu tiêu nó thúi quá là cái tâm của mình nó bực rồi, thì làm sao mình ở trong cái rửa chén được. Vì vậy bây giờ tâm bực phải lo cái chuyện tâm bực này trước này, quan sát cái tâm khó chịu trước, giải quyết cái vấn đề trước mặt đã, rồi lúc bây giờ mới trở lại những cái thao tác ở trong thân và trong tâm. Chứ nói vậy không biết quý vị hiểu không. Và chỉ có cái này nè mình mới tập ở ngoài được, mình không lựa mà. Quý vị đi xe máy sao quý vị lựa? Chẳng lẽ quý vị xe máy quý vị phòng xẹp à? Đúng bây giờ đó, đi xe máy tiếng động rất là nhiều. Có một năm sư về ở Phước Sơn này, sư không lái, sư không đi. Hồi đó là Chư Tăng làm thuê xe ôm lại đi xong à. Sư mới ở bên Mỹ về, sư không cũng đâu có biết. Cái rẻ tiền mà có mấy ngàn, 20 ngàn à. Lúc đó cũng chừng 10 ngàn đi ra từ đây ra ngồi ngã ba Trị An. Cái việc trước tiên mà sư ngồi lên cái xe ôm, quý vị, cái đối tượng mà rõ nhất là cái mùi hôi của ông xe ôm, quý vị. Nó cay cái lỗ mũi luôn á. À. Ông đi suốt ngày, ông đi ngoài nắng mà. Đó. Rồi ông hút thuốc, trời ơi, nó tạt tàn vô con mắt của mình, cay muốn chết à. Sư ngồi sau, sư được sư chữa lộn. Bỏ mấy chục ngàn lên đây ngồi nghe cái mùi thúi muốn chết. Bỏ mấy chục ngàn lên ra ngoài đây để mấy cái tàn thuốc nó bay vô trong mắt. Rồi đó cái chuyện mà khi mà đi xe nữa, ông lảng lách qua lách lại, lảng tới lảng lui rồi đi ngược đường nữa. Rồi nếu Mỹ mình quen tất cả mọi người đi con đấy, băng ra xa lộ lại đi ngược đường chơi, trời ơi sư nhắm mắt. Thì lúc bây giờ quý vị thấy không, tâm khó chịu, tâm bực bội, tâm không thích, tâm lo sợ, đủ thứ tâm nó khởi sanh cho mình niệm. Mình không còn để ý gì tới nữa. Khi mà mình bắt đầu niệm được mấy cái đó rồi đó, là tự nhiên tất cả nó sẽ tới, mùi nó sẽ tới, sự chuyển động của xe nó tới, sự rung rồi nó tới, tất cả đều nó tới cho mình coi hết. Thì quý vị có phải đúng là không có lựa không? Lúc đó làm sao mình ở trong phòng xẹp được? Lúc đó là thế nào mình ở trong hơi thở được? Cũng không ở trong cảm giác được nữa. Lúc đó cái xe nó chạy nó rung rất là dữ. Ông lách qua lách lại, lảng tới lảng lui, tâm mình trong này nó suy nghĩ. Đi không đi, cứ quay lại nói chuyện miếng thứ lùm mà. Nó bực mà. Thế quý vị cười, không biết quý vị có bao giờ gặp cái trường hợp này chưa? Sau này người ta không muốn đi xe ôm nữa. Sẽ thấy mấy người em sư nói, mấy người đi xe ôm hồi quá chịu không nổi. Biết bao nhiêu đối tượng đó. Mình đi chạy, mình đi tìm, đi kiếm gì. Vì vậy, đối tượng của thiền tứ niệm xứ là không có lửa, cái gì tới mình quan sát mình ghi nhận. Do đó cái tâm mình nó rất là linh động, phải vậy không? Bởi vì thiền định mới giữ vào một chỗ, còn tứ niệm xứ mở ra, và cái gì tới mình ghi nhận, mình hay biết. Và đây là cả một cái sự thực tập, chứ không phải là mình muốn là mình làm được đâu. Tâm nó chạy đủ thứ chuyện, nhưng mà bởi vì mình thấy cái tâm nó sinh hoạt như vậy, nó nhanh, nó nhẹ như vậy, và nó chuyển đổi tức thì như vậy, mình mới hiểu thế nào là vô thường chứ. Còn mình ở trong phòng xẹp, mình thấy được bao nhiêu cái sự thay đổi cũng có chứ phải không? Ở trong cái cảm giác á, mình cũng thấy được cái thay đổi đấy, nhưng mà sao mà nó nhẹ lẹ bằng cái tâm được. Mà khi mà bạn đã ở trong cái tâm rồi thì tất cả những cái thay đổi trong thân, những cái cảm giác bạn cũng nhận ra được rồi. Bởi vì sao? Bốn phận của tâm là nhận biết mà. Có một đối tượng, có một tâm nhận biết, luôn luôn hai cái này đi kèm với nhau. Bây giờ bạn để ý cái tâm nhận biết thì bạn phải nhận ra cái đối tượng rồi. Khi thay vì một chấn động khởi sanh, anh chị em ngồi, anh chị em quan sát cái âm thanh, hãy quan sát cái tâm nhận biết. Bây giờ mình nói phòng xẹp này, hơi thở này, thấy không? Sư cũng tập phòng xẹp như quý vị, nhưng mà sư ngồi yên và sư chỉ biết phòng nó lên, nhận biết, xẹp nó xuống, nhận biết, phòng tới, nhận biết, xẹp tới, biết. Đối với sư không còn phòng xẹp nữa, mà nếu mà niệm thì nó chỉ biết, 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 biết. Mà khi mà sư biết như vậy là sư biết luôn cái phòng xẹp nữa, bởi vì không nhờ nó làm sao mà có cái cảm giác này, thấy vậy không? Vì vậy, hễ mà khi mình biết cái này, phòng tới biết, xẹp tới biết, không phòng không xẹp cũng biết như thường nữa. Mà khi mà mình đã biết như vậy rồi đó, là cái tâm của mình không bám vào trong đối tượng, nó ở trong cái biết mà, là nó mở ra. Đó, sư chỉ cần biết cái phòng xẹp là tự nhiên tất cả những cái sự xúc chạm, miệng, môi ngậm, tay, mông là nó ùa ra cho mình coi. Bất cứ cảm giác nào trong thân nó tới cho mình thấy hết trơn. Thì mình thấy cái tâm nó nhảy từ chỗ này tới chỗ kia, thì mình thấy mấy cái sự nhầm lẻ của cái tâm chứ. Mà nhầm lẻ có nghĩa là sao? Là nó biến đổi, nó nhảy từ chỗ này tới chỗ kia, nó phải sanh chỗ này rồi nó tắt, sanh tới chỗ kia nó tắt. Mình bắt đầu mới hiểu thế nào là vô thường chứ. Thế quý vị ở trong phòng thì xẹp, phòng thì xẹp, quý vị cứ ở phòng xẹp à. Lát cái quý vị cái nó định quá, cái vị ngủ hồi nào cũng hay. Thôi bây giờ để đổi chuyện khác, tôi nói là lát quý vị ngáp à. Thưa thiền sư, con có quyền suy nghĩ về Phật Pháp không? Trong khi con tập thiền, con có cần suy nghĩ về Phật Pháp không? Có hai cách để suy nghĩ. Mình chủ động suy nghĩ về Phật Pháp. Ví dụ mình suy nghĩ về vô thường. Chẳng hạn như bây giờ mình tới một khóa thiền, chẳng hạn mình chán quá, mình nghĩ mình sẽ chết, cái sự chết nó sẽ tới, thôi mình ráng mình tu. Đó là anh chị em mình chủ động suy nghĩ cái chuyện đó, có vậy không? Thì cái sự suy nghĩ này đó, coi thì nó tốt thật á, nhưng mà nó yếu lắm. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của tâm mình, hễ mà suy nghĩ tốt được thì nó sẽ suy nghĩ xấu à. Mình đâu có thể cái tâm mình cứ suy nghĩ tốt hoài, nó nghĩ xấu, tốt, tốt, xấu. Vị nào mà tập về niệm Phật á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, mình niệm Phật á, mình sẽ thấy cái tâm mình không bao giờ nó ở trong chữ A Di Đà Phật hết. A Di Đà Phật nó nhảy ra, không biết tối nay ăn cái gì. A Di Đà Phật phải đi chợ mua món gì về nấu hôm nay chẳng hạn. Còn sư á, tụng kinh đấy cái gì, Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, đọc lát nó đọc thuộc lòng. Đọc lát lạc thuộc lòng thì Thế Tôn lời dạy tỏ tường, chà hôm nay chắc là phải đi đăng ký visa chứ sắp sửa đi về Việt Nam, thấy không? Mà khi mà nó chen vô như vậy thì nó lôi mình đi, do đó mình không bao giờ mình ở trong cái niệm Phật hết đâu. Vì nào mình niệm Phật, quý vị thấy để ý cho coi. Chứ sư không phải là sư bán bổ cái chuyện niệm Phật. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi mình thiền tập như thế này này, mình có rất nhiều đối tượng mà tâm mình nó vẫn chạy, nó đi suy nghĩ như thường. Huống chi chỉ có một cái đối tượng, đó là niệm Phật thôi. Rồi quý vị thấy các vị mà niệm Phật á, khi mà tâm nó tản, nó chạy đi chỗ khác, quý vị làm cái gì? Quý vị phải kéo, phải lôi nó giữ vào trong này, niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phải không? Nhưng một lát nó cũng mệt, nó cũng chạy nữa à. Còn ngược lại, trong cái thiền tứ niệm xứ của mình, khi đối tượng, khi tâm của mình nó chạy, nó đi suy nghĩ, mình ghi nhận gì biết trong suy nghĩ. Và mình xem nó cũng là đối tượng nữa. Cho đó mình không có mất thì giờ. Bây giờ suy nghĩ tới, mình ghi nhận suy nghĩ, trở lại hơi thở. Hơi thở rồi lát nó chạy đi suy nghĩ nữa. Thì mình thấy rằng suy nghĩ hơi thở. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Và tất cả đều là đối tượng hết. Suy nghĩ tới, như sư nói sáng hôm nay, là một cái ác pháp bị đa phần cái sự suy nghĩ mình là tham sân si không à. Nhưng mà chánh niệm cặp theo đó. Chánh niệm là thiện pháp mà. Vậy thì tại sao mà anh chị em bực bội vì sự suy nghĩ? Khi quý vị trình pháp, quý vị nói rằng thưa, tâm con suy nghĩ rất dữ. Điều đó có nghĩa là quý vị có chánh niệm, quý vị nhận ra được. Chứ còn quý vị đi vô trong du lịch vườn xoài là quý vị đi suy tiền, sao quý vị thấy tâm suy nghĩ? Mà quý vị biết cái đó tâm lúc đó tâm toàn gì không? Toàn tâm si không. Mình đi chơi á, mình đi lang thang, mình đi vô suối tiên, mình đi vô mấy cái chỗ mà thắng cảnh rồi mình coi đó. Hay mình đi các cái thắng tích cái chùa chiền rồi vậy á. Toàn tâm si không à. Bởi vì tâm si do đó nó cứ hỉ nộ ái ố, buồn vui. Đó là cái mà du lịch nó cần để moi tiền của mình mà, phải không? À, phải ngăn đầy suy nhớ cái chuyện khác, kể cái gì ngay. Thành ra anh ta nói sự thuyết pháp một thuyết và nói chuyện không à. Ở bên Mỹ nó có cái mấy cái chỗ mà nó những cái bằng là entertainment park, là cái chỗ mà chuyên môn nó có những cái trò chơi cho mình. Ví dụ Disneyland, không biết ở Việt Nam có không, giống như khu du lịch vườn xoài vậy đó. Và trong đó nó tổ chức những cái trò chơi mà nghĩa là mình dòm thấy là mình đủ rung rồi, sợ rồi, những chấn động quá. Chắc Việt Nam có phải không? Có không? Có rồi. Thì con bữa đó mấy cái anh Phật tử đó, anh mới nói với sư, anh nói rằng là ở dưới cái vùng San Diego đó, ở bên Cali đó, vùng biển đó, nó có một cái chỗ đó. Mình nói đại khái là cái chỗ đó là chuyên môn là nó có những cái trò chơi mà liên quan tới những cái động vật ở ngoài biển á, ví dụ như cá voi hoặc giả là cái con mà biết tiếng Việt là con siêu đó, nó nhảy á, con đen đen, nó ở trên bộ được hoặc nó ở dưới nước cũng được, hải cẩu là hải mã gì đó. Thì là Phật tử mới nói với sư là tụi con tính mời sư đi coi những cái chỗ mà cảm giác mạnh, mà con nghĩ chắc sư không thích đâu. Sư nói sư nghe là sư đã run rồi, đừng nói chuyện thích nữa. Bởi vì leo lên trên nó lắc qua lắc lại xuống rồi mửa à, chịu không nổi. Thì mấy anh đó mới nói rằng là, mấy anh chị đó mới nói rằng là thôi bây giờ để con mời sư, để sư đi vô trong cái chỗ mà coi nó biểu diễn con cá voi. Đó thì là đây là một cái chỗ mà rất là nhiều người tới coi. Trong đó nó có nhiều cái chỗ coi khác nhau đó. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ mà rất là nhiều người coi này. Vì vậy họ nghiên cứu trước cho mình biết là cái giờ nào là sư sẽ tới đó, mấy giờ sẽ mời sư dùng cơm. Sau khi mà sư dùng cơm xong rồi là cái việc trước tiên là mời sư vô coi mấy cá voi trước, nó biểu diễn. Đó thì khi mà mình tới nơi là mình thấy là nó kích động cái tâm của những người coi. Nó không để cho mình ngồi và chỉ nhìn cá voi đâu, mà nó hát, nó nhảy, nó múa. Trước khi mà nó thả mấy cá voi ra mà làm trò cho mình coi á, là nó đã có những cái màn xiếc màn đồ rất là hấp dẫn rồi. Mình coi là tâm mình rất thích. Mà ngay cả khi nó hát nữa, nó cũng kéo mình theo nữa. Ví dụ nó hát một đoạn, nó hát một cái đoạn gì đó, rồi cái phần mà gọi là điệp khúc á, thì nó dùng một cái điệp khúc rất là dễ, và nó bắt tất cả các hành giả, những cái người khán giả đó là hát theo. Vì vậy cái người mà hát, ca sĩ ở trên kia và cái người nghe cái này là hợp nhau, cùng hát cùng vui. Trước khi mà tổ chức cá voi thì khi mà họ làm như vậy đó, tự nhiên lúc đầu á sư còn chạy theo, một lát tôi thấy chấn động quá, tại vì nó kích thích cái tâm của mình mà. Nó hát, nó múa, nó nhảy, và mình cũng ở dưới này là khán giả cũng là múa nhảy cũng hát cũng vật tay bật chân như theo. Thì lúc đầu tâm sư nó bị gì kéo thêm một chút, nhưng mà một lát sư thấy chấn động quá, sư ngồi yên. Sư ngồi yên là lúc đó là sư trở lại phòng sạp đó quý vị. Nhắm mắt mà, tôi kể nó muốn làm gì làm, mình trở lại phòng sạp, tâm mình nó dịu xuống. Dịu xuống. Thì lúc mà nó mở mấy cái cổng sắt để mà mấy con cá voi ra đó, thì mình thấy cũng rất là ấn tượng. Những con cá rất là đẹp. Nó chỉ có hai màu thôi, màu trắng và màu đen thôi, mà nó bay, nó nhảy ghê lắm. Mà nó làm trò rất là hay. Nó nhảy lên trên đất, rồi nó thả mấy bong bóng nó lên, nó nhảy, nó bắt cái bong bóng rồi vậy đó. Nhưng mà khi mà nó làm trò xong rồi đó, thì những cái cô mà điều khiển mấy con cá voi đó, là cô tới, cứ mỗi lần mà cô muốn nó làm cái trò gì đó, thì trong sau lưng cô là con cá, chắc là con cá gì đó không biết, để tay nhỏ nhỏ để sau lưng vậy. Thì cô nói với nó, chẳng hạn như cô muốn nó leo lên, nó bắt cái bong bóng ở trên cái bãi đó, thì cô nói, cô chỉ bong bóng, cái tay sau cổ có con cá rồi, thì con cá voi dưới này nó phóng lên, nó chụp cái bong bóng, nó chụp bong bóng xong nó lại cầm bong bóng, nó đưa cho cổ, thì cô rút cái con cá rồi thả nó cho nó nhai. Suy nghĩ bữa sau đó, mà cô không có con cá nó không làm, cá cũng khôn phải không, cá voi vẫn khôn à, nó biết là sau lưng của cô là có cái miếng mồi rồi phải không, nó mới nhảy. Mà làm cách sao mà có lúc mà cô không có miếng mồi, nó biết nó không thèm nhảy, là phải chạy tủ lấy miếng mồi cái đã để sau tay sau lưng nó mới nhảy. Thì suy thấy cái người mà cái cô mà huấn luyện cá voi đó, mấy người tội nghiệp quá, họ làm việc quá cực à. Cái chuyện mà họ chỉ cái con cá voi mà làm là họ phải la phải hét rất là dữ, rồi họ phải lấy đồ ăn cho sẵn cho nó, cũng giống là dụ mời nó rồi đó, rồi mới làm cho được con cái. Trong khi bà con vỗ tay đó là cô phải nhảy xuống, cô thoa rồi đó. Tự nhiên tâm sư nó hết mùi à. Trong khi tất cả mọi người thấy cô cởi con cá voi ra từ ở trong nó nhảy ra là họ vỗ tay. Tự nhiên thấy con cá voi nó tội nghiệp quá à. Mà cái cô ở trên cũng sợ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó sẽ đọc một cái câu chuyện là con cá voi khi mà nó chở một cái cô trong một cái phần màn trình diễn á, nó chở ra tới ngăn nó lật xuống, nó đè cô chết luôn. Mình đi chơi mà cái tâm của mình như vậy thì sao mình gọi là mình thích được đó, phải vậy không quý vị? Sư nói vậy là thiền tập không giúp sư vui chút nào hết trơn. Chứ trong khi mình bỏ gần 50-60 đô vào để mình coi cá voi biểu diễn, mà cái tâm mình nó ở đâu? Tâm mình không còn lôi cuốn vào trong đó nữa. Bởi vì nó nhìn những cái khía cạnh khác, nó không có để ý tới, tại vì nó không cảm xúc nữa mà. Nếu mà quý vị vô đó mà quý vị bị lôi cuốn theo cái cảm xúc như tất cả những người khác, thì nó làm cái gì quý vị chạy theo cái đó à? Còn đằng này khi mà nó lôi sư thì sư cảm thấy chấn động quá. Sư không muốn theo lời hát của nó, sư không muốn nhìn cái bộ điệu của nó nhảy, mặc dù rất là đẹp. Thì tự nhiên cái tâm mình nó yên xuống. Tâm mình yên xuống thì mình nhìn cái vấn đề theo nhiều cái cảnh khác, không còn hấp dẫn nữa. Lúc bây giờ cái buổi đó sư thấy không có vui nữa. Vì vậy anh chị em biết sao không? Mình tu hành một thời gian á, là người ta sẽ nói mình lạnh lùng đó. Thành thế đi đâu cũng phải có cái máy sưởi, họ nói mình lạnh quá à. Là tại vì sao? Là mình không có chấn động, mình không cảm xúc nữa. Người thế gian họ rất là thích cảm xúc phải không? Họ buồn vui, giận ghét, hỉ nộ, ai uống rất là nhiều. Còn mình sao mà họ nói cái chữ là trơn như đá vậy. Mà đây là cái cảm tưởng đầu tiên mà khi sư gặp một vị hòa thượng người Myanmar ngày qua bên Mỹ, lúc đó sư chưa tu, 1985. Mình tất cả bà con tới ngồi một cái hội trường đông như thế này, này. Người ta mời ngài ra có cái ghế để ngay trước mặt đó. Thấy ngài đi ra, ngài cũng tỉnh bơ, chẳng có cười, có vui, có gì hết. Rồi ta mời, ta để ngài ngồi xuống, ngài cũng ngồi xuống. Ta dâng nước thì ngài cũng lấy. Thì Mỹ mà khi mà mình ra một cái hội trường như thế này thì mình chào, mình hỏi rồi quý vị có khỏe mạnh được không như vậy. Còn ngài hỏi một câu mà hỏi, mấy ông ở đâu tới? Hỏi như công an hỏi vậy, mấy ông ở đâu tới? Cho 5 giấy đi. Ở trong đó có các thầy mất tâm rồi nữa, sư rồi nữa, tất cả đều mọi người 5 giới hết. Rồi ngài hỏi, gặp tôi hỏi cái gì? Quý vị thấy, không có một cái gì mà cái một thân mật ở trong này hết trơn. Không có một cái gì mà gọi là tình người hết trơn. Sau buổi đó ra, sư nói chuyện với mấy người em, sư nói, hòa thượng tu không biết tới ngang nào mà hòa thượng sao lạnh như tảng đá vậy. Thành ra bữa nào mà quý vị mà lãnh cái tảng đá là quý vị coi chừng hổ rồi đó nha. Bởi vì ngoại trừ mà quý vị làm giả, tức là thành ngộ độc á. Còn ngược lại mà buồn vui giận ghét mà quý vị xử lý được cái tâm quý vị bình tĩnh, quý vị không cảm thấy không có chấn động như người khác, quý vị cũng hơi đá đá rồi đó nghe. Thầy đã cầu chúc cho quý vị sau có thiền này quý vị đá đá nhiều nhiều chút. Đá là lành á, chứ không phải là đá là cổ gỗ đá đâu. À, đây có một vài cái mà thiền sư, ông thầy của sư, ông nhắc hành giả, sư muốn đọc cho quý vị nghe, để chúng ta còn 10-15 phút nữa. Thái độ chân chánh, thái độ đúng trong khi chúng ta thiền tập. Thái độ đúng rất là quan trọng trong khi thiền tập. Nếu không có thái độ đúng thì chúng ta không thể thiền tập được. Thái độ đúng nghĩa là sao? Bất cứ cái chi, bất cứ đối tượng nào sanh lên trong sáu căn đều là những hiện tượng tự nhiên. Nghe câu thì cũng vậy, một bộ dễ hiểu phải không? Nhưng mà khi một đối tượng nó khởi sanh bất cứ trong sáu căn nào, ví dụ như bây giờ cái đau nè, nó khởi sanh trong khi quý vị ngồi, đau nhức rất là dữ, nó khởi sanh. Bạn có bình tĩnh để bạn nói rằng đây là một hiện tượng tự nhiên không? Hay là bạn xích xa, bạn nói đau quá, và bạn quay qua quay lại và bạn muốn xả thiền. Khi một cái cảm giác nó rất là khó chịu, nó khởi sanh ở trong thân của chúng ta. Và nếu vào ngay vào lúc đó mà chúng ta xem như là một hiện tượng tự nhiên, là chúng ta bắt đầu hiểu pháp hành ở đây. Mình ngồi thiền tâm mình suy nghĩ rất là dữ. Bây giờ vô trường thiền tu được vài ngày tâm nó yên rồi. Khi quý vị sau có thiền rồi quý vị đi về rồi quý vị sẽ thấy ngồi một giờ không có nổi. Bây giờ mình ngồi giờ nào cũng được hết trơn, thấy không? Đối một giờ không xi nhê gì hết trơn. Khi mà quý vị trở lại với cái đời sống hàng ngày sinh hoạt của quý vị sẽ thấy cái tâm quý vị nó rất là chao đảo. Nó mới đi xa về mà. Nó mới đi một khóa thiền về mà, thì biết bao nhiêu câu chuyện trước mắt phải giải quyết lại. Ngồi một tiếng đồng hồ như một thế kỷ. Nếu mà bạn nhận ra rằng tất cả những suy nghĩ này, tức là những đối tượng nó khởi ra trong tâm của mình, là một hiện tượng tự nhiên, bạn chấp nhận như vậy, suy nghĩ nó ngừng liền. Sư để ý như vậy, khi mà sư mà tâm của sư yên mà nó suy nghĩ tới, mà sư biết rằng, sư hiểu, lâu lâu mới được một lần thôi, chẳng phải được hoài. Suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, là nó tức thì là nó nhẹ xuống liền tức thì. Thái độ đúng, bất cứ đối tượng nào sanh lên trong sáu căn đều là những hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là sao? Nghĩa là không có tôi ta trong này. Không phải bạn muốn mà nó tới. Đau nhất là một hiện tượng tự nhiên, dĩ nhiên là bạn không có muốn rồi, nó tự động nó tới à. Nhưng mà khi mà nó an lạc chẳng hạn, bạn muốn lắm chứ, bạn muốn giữ nó không? Nó cũng đi như thường. Như vậy thì ông nói rằng nó tới hay là nó đi là cái sự vận hành của nó. Mình không xử lý được, mình không muốn được. Mình ngồi một giờ thiền mình thấy tâm mình nó yên ổn, an lạc, vắng vẻ, vắng lặng. Tới khi người ta kêu mình đi ăn mình cũng muốn ăn nữa. Là giờ tới nữa nó bắt đầu nó muốn à. Nó muốn phải làm sao mà giống như giờ nãy. Nhưng mà muốn đâu có được. Mà khi mà muốn là tự nhiên nó hết rồi. Vì vậy mình mới nhận ra rằng cái sự đi và sự đến của nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Nghĩa là sao? Trong này mình không xử lý được, không có tôi ta trong này. Nếu mà tôi ta thì mình muốn nó tới, mình muốn nó đi thì nó đi. Còn trong này không tôi ta. Tự nhiên có nghĩa là không có ai trong này, không tôi ta. Đây là điều mà tôi muốn các bạn là những vị hành giả tứ niệm xứ phải hiểu cho rõ. Càng hiểu nhiều, càng hiểu rõ thì sự tu tập của bạn không còn một chút khó khăn nào cả. Khi cái sự thực tập của chúng ta khó khăn là bởi vì chúng ta không nhận ra rằng các đối tượng nó khởi ra ở trong thân và trong tâm này là những hiện tượng tự nhiên. Khó khăn là sao này? Ngồi thiền, buồn ngủ, khó khăn. Khó khăn của hành giả mới tới. Ngồi thiền tâm suy nghĩ rất là nhiều, khó khăn. Ngồi thiền đau nhất, khó khăn. Thì tất cả những cái này có phải là những đối tượng nó xảy ra trong căn không? Tâm suy nghĩ nó ở trong cái ý căn mà. Mình có nhận ra đó là một hiện tượng tự nhiên không? Khi mình nhận ra nếu nó là tự nhiên, nó phải như vậy thôi à. Cái tâm của mình nó suy nghĩ từ nào giờ rồi, bây giờ nó có thói quen, nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Đây là một hiện tượng tự nhiên. Hiểu ra được một cái là tự nhiên mình giải quyết cái vấn đề. Vì vậy ông nói, khi là hành giả thiền tứ niệm xứ, bạn hiểu rõ rằng, hiểu rõ tất cả là những hiện tượng tự nhiên, không có tôi, không có ta trong này. Sự tu tập của bạn nó sẽ trở thành dễ dàng đấy. Cái gì xảy ra trong thân và tâm của hành giả đều là những pháp tự nhiên, không có ai chủ trì, không có ai điều khiển hết. Khi ngồi, bất cứ đối tượng nào sanh lên một cách rõ ràng, cụ thể, hành giả có thể ghi nhận chúng. Đối với các hành giả sơ cơ, bạn có thể bắt đầu bằng hơi thở ở nơi mũi hoặc phòng xẹp. Nhưng nhớ là chỉ lúc đầu mà thôi, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng ở trong phòng xẹp, không phải lúc nào chúng ta cũng ở trong hơi thở. Khi tâm đã yên rồi, hãy mở tâm ra và ghi nhận thêm các đối tượng khác nữa, như tiếng động, như xúc chạm, như cảm giác, tâm suy nghĩ, vân vân và vân vân. Hoặc giả lúc ngồi quan sát cảm giác trong toàn thân, bạn sẽ nhận ra rằng có rất nhiều cảm giác. Và vì nếu là vì cái sự quan sát của các bạn còn yếu, thì hãy quan sát cảm giác nào tối trội nhất. Đối tượng không quan trọng, tâm ghi nhận hay biết mới thật sự quan trọng. Đây là cái này là rất là mới mẻ. Nếu mà quý vị tập thiền mà quý vị chỉ ở trong hơi thở không thôi, nếu quý vị tập thiền mà quý vị chỉ ở trong cái phòng xẹp không thôi, thì cái câu này, đối tượng không quan trọng, tâm ghi nhận hay biết mới thật sự quan trọng. Đó là cái ý của một vị hành giả tối hôm qua hỏi sư đó. Nếu như mà tôi ở trong một đối tượng lâu, thì tôi sẽ thấy cái đối tượng này rất rõ ràng, chi tiết. Ngược lại bây giờ sư biểu rằng phải mở tâm ra và quan sát các đối tượng, thì tôi thấy làm như nó phất phất à. Nó không nhìn rõ đối tượng. Sư nói như thế này, đối tượng đã tới, chúng ta ghi nhận đối tượng, chúng ta không cần đi vô sâu trong đối tượng. Nhưng mà khi mà nó đã có đối tượng rồi, thì nếu mà chúng ta là thiền học về tâm, thì chúng ta phải quan sát cái tâm nhận biết. Khi chúng ta ngồi, có phòng có xẹp có. Thay vì bạn coi cái phòng, cái xẹp, bạn coi phòng tới, thay vì bạn nói phòng, thì bạn hãy nói biết đi. Thì cái xẹp tới, thay vì nói xẹp, bạn nói biết đi. Thì khi không có phòng, có xẹp, bạn cũng nói biết được vậy. Biết có phòng, biết có xẹp. Vì vậy không phòng, không xẹp cũng biết. Như vậy tâm biết luôn luôn có mặt. Vì tâm biết nó luôn luôn có mặt, do đó ông nói cái câu rằng là đối tượng không quan trọng, cái phòng, cái xẹp không quan trọng, mà cái tâm biết này nó mới là quan trọng. Và tâm biết này tới chánh niệm mà. Tứ niệm xứ nói về chánh niệm. Cái biết rất là quan trọng. Và nếu khi mà mình đã nhận được cái biết rồi, là đối tượng, là cái phòng, cái xẹp nó sẽ tới, như hồi nãy sư vừa giải thích rồi. Đối tượng không quan trọng, tâm ghi nhận hay biết mới thật sự quan trọng. Phải nhớ là chúng ta để phát tu, để phát triển tâm, để làm cho tâm nó càng lúc càng có trí tuệ, để tâm cho càng lúc nó càng buông bỏ, chứ chúng ta không phát triển đối tượng. Tiếng động luôn luôn có mặt, phải vậy không? Cảm giác luôn luôn có mặt. Tiếng động tới, tâm mình không bức xúc, khó chịu, bực bội, cái đó là chúng ta phát triển tâm này. Còn tiếng động tự nó là tiếng động mà thôi. Mùi là mùi, luôn luôn là mùi. Mùi thơm có, mùi thúi có. Mùi thơm thì mình thích, mùi thúi thì mình ghét. Mà cái thơm cái thúi là do cái tâm của mình. Nóng lạnh cũng do tùy mình, thơm thúi cũng như mình thôi. Ví dụ như người Việt Nam mình thì ăn nước mắm ha? Trời, có chén nước mắm có chút ớt là ngon lắm. Còn quý vị đưa chén nước mắm cho Mỹ, trời ơi, nó thúi muốn chết à. Như vậy là thơm thúi là do mình, chứ đâu phải do cái chén nước mắm, phải vậy không? Cái cá là nó vậy thôi. Thì nhớ có một lần khi đi lại cái nhà đó, nhà đó cũng nhà bà con của sư đó quý vị. Rồi cái buổi sáng thì rất là đông người tới, thì họ nhường cho các sư tới trước. Rồi sau đó thì mấy người cư sĩ mới sử dụng cái nhà vệ sinh. Thì đông người lâu lâu tới một lần vậy, thành ra phải chờ đợi đó. Thì sư đi ra, sư đi vào, sư rửa mặt, rửa mày xong xuôi rồi cái sư ra ngồi cái bàn, ngồi chờ để ăn điểm tâm đó. Thì là có một cái cháu nhỏ đó, nó mới ngồi, nó đứng đó, nó cũng chờ đặng nó đi vô nhà vệ sinh, tại ba nó ở trong đó. Thành ra khi ba nó bước ra rồi thì nó bước vô liền, tại vì nó đang mắc tiểu, nó đang mắc cầu mà, nó bước vô liền tức thì. thì nó bước một cái nó nhảy ra liền. Cái nó nói: xin lỗi, ba ỉa sao mà thúi vậy? Ba ỉa sao mà thúi quá, ta chịu không nổi. Thì nó la, nó dậy vậy đó. Nhưng mà nó phải nhảy vô cổng thôi, mà nếu nó không vô người khác vô. Cái sư đi ra, cái sư nói với nó một câu. Thì nó hồi nãy con vô đó thúi lắm phải không? Cái nó phải. Nhưng mà tại vì thằng này nó học cao rồi. Nó học đại học rồi, đi về mà. Nó ngủ buổi sáng, nó ngủ dậy trễ lắm. Nhưng bữa đó sao mất tiểu à? Thì nó vô đấy, ba nó đánh răng rửa mặt trong đó lâu quá, nó đứng nó chờ. Trước đó là mấy sư đã rồi, đã chờ mệt rồi, bây giờ tới ông này nữa, ông kề rề cà rà chắc là ngủ trong á. Nó đứng ngoài này, nó nhảy qua nhảy lại, nhảy vô cái này nhảy ra, nó thúi quá, ba đi cầu thúi quá, con ngon không vâng. Kể từ khi mà nó ra xong xuôi rồi, cái sư nói, tôi hỏi cái nãy làm cái gì mà tao thấy mày nhảy vô nhảy ra vậy? Sư biết câu chuyện rồi, mày sư hỏi nó vậy. Cái nó nói, trời ơi, nãy tôi đi vô mà ông già tôi làm cái gì, nó thúi quá, tôi chịu không nổi. Cái sư hỏi nó, cứt có giò thơm con? Con muốn làm sao? Một hiện tượng tự nhiên mà phải không? Phẩm thì nó phải thúi thôi, cứt không bao giờ thơm hết. Sư nhớ câu chuyện đó là tại vì ở bên Trần Thiền đó quý vị. Trần Sư ông hay nói rằng, quý vị để ý coi, khi quý vị đi cầu đó, phẩm quý vị không bao giờ hôi lắm, hôi mà hôi ít thôi, còn phẩm của người khác là thúi lắm rồi. Tại vì sao như vậy? Bởi vì cái chi của mình là mình cũng tốt, cũng đẹp, cũng hay hết trơn. Vì vậy ngay cái chuyện cái cục phấn của mình đó, nó cũng xin lỗi nóng thơm thôi, nhưng mà cũng đến nỗi quá thối. Còn người khác thì quá thối vậy. Thì nỗi cái câu đó nói không là mình thấy cái bản ngã trong người rất là nhiều, phải không? Anh chị em tu tập, anh chị em thấy ngay trong cuộc tiêu, nó cũng cho mình thấy. Cho mình thấy cái sự tu tập. Đi vô trong đó đó, của mình thì không sao hết trơn, mà của người khác là thối lắm. Còn bản ngã không? Khi bạn có chánh niệm hay biết, tâm đang làm hai chuyện, một là tiếp thu thông tin, và chuyện thứ nhì là giúp cho chánh niệm được tăng trưởng từng giờ từng phút. Khi bạn nghe một tiếng động, tâm bạn nó mới nhận biết là cái tiếng động gì. Bạn không thể nhận cái tiếng máy quạt ra là cái tiếng xe chạy được. Hễ nó nghe thì nó biết đây là cái tiếng máy quạt. Thì bạn đang tiếp thu cái thông tin, bạn biết có một máy quạt đang chạy. Và khi mà bạn, thay vì bạn nghe như vậy, bạn duy trì chánh niệm, bạn biết tiếng động đang có mặt, cái nghe đó có mặt là bạn bồi bổ cho chánh niệm của bạn. Hành giả cần hay biết những gì mình đang làm. Cứ hay biết hoài như thế, hành giả bắt đầu nhận ra sự lợi lạc của chánh niệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi là thiền sư khuyến khích các bạn nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục. Và muốn làm thế thì chúng ta bớt nói lại mới được. Tại vì sao mà kêu quý vị im lặng trong khóa thiền? Cái miệng thì phải cho nói chứ, phải vậy không? Có nhiều người nói cái chân thì để cho nó đi chứ, cái miệng thì phải cho nói. Vô đây cái miệng biểu tịnh khẩu à, để khắp nơi dán chánh niệm là gì đây, im lặng là thánh thiện. Thánh cái gì? Ngứa miệng muốn chết mà thánh. Không cho nói này, có giám thị giám thiền đứng dòm dòm sợ quá, chuông vô kia nói. Ngài Hòa Thượng Sửu Miên, ngài nói ngài được người ta báo cáo rằng là quý bà quý cô buổi tối không cho nói ngoài này, tới giờ ngủ rồi chúng vô trong trường cười rút ra rút rít cả đêm. Thì mình thấy cái bản chất của mình là ưa nói cái lắm. Mình là một cái con người, là một cái người mà sống trong các tập thể mà, đoàn thể mà, xã hội mà, không sống một mình đơn lẻ được. Vì vậy mình thích nghĩa là giao tiếp với những người xung quanh, và cái đó là cái thói quen của mình. Vì vậy trong khi mà thiền tập, mình tập cái sao mình bớt nói, cái này mới là rất là khó, có vậy không? Vì vậy hễ càng yên lặng để mà càng quan sát cái tâm của mình, càng quan sát cái thân cái tâm của mình, thì cái pháp hành mình nó mới tiến bộ được. Còn một chút mình nói, một chút mình nói, thì nó trở thành giống như ở nhà vậy thôi à. Vì vậy trong khóa thiền của sư không quy gọi các bạn là tinh khẩu đâu. Sư không nói, để cho quý vị duy trì chánh niệm đi, quý vị mới thấy rằng là mình thất niệm mà mình đi mình nói, trời ơi, vô một giờ thiền ngồi tâm nó chấn động. Lúc bây giờ bạn mới hiểu thế nào là giá trị của sự im lặng. Còn không thôi là nghĩa là xây lưng đi, giáp thị giám thiền mà xây lưng đi là mình nói. Mình nói rồi còn vô ngồi thiền nó nói rồi nhặt. Nhưng chút xíu mà mình ra rồi mình nhớ mình tiếp tục mình nói nữa, không thôi quên. Đó là bản chất của con người chúng ta như vậy. Vì chúng ta cần duy trì chánh niệm cho liên tục, nên chúng ta nhớ một điều, là bớt nói, nhưng mà giữ tâm cho thoải mái và không căng thẳng. Tâm thoải mái rất là quan trọng. Quý vị nào mà tụng kinh á, quý vị quen với sự tụng kinh, quý vị để ý cho coi. Sư thấy khi mà sư tụng kinh á, sư rất là thoải mái. Sư nghe cái lời kinh của sư đọc. Nam mô tassa sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sư để ý đúng không? Còn mà nếu mà sư không để ý đó này, sư cố gắng thì chú vào trong lời kinh á, là đôi khi sư đọc tới Phật rồi không biết pháp chưa mà thấy tăng rồi, sám hối tăng rồi mà không biết pháp đi hồi nào. Bị tâm nó ham chú, tâm ham chú thì tâm nó dễ chạy. Do đó mình không thấy cái phần mà gọi là một cái sự kết nối giữa cái này với cái kia. Còn ngược lại mình sẽ thư giãn cái tâm đi. Mình nếu mà mình không nhớ được cái lời kinh á, mình không thuộc cái lời kinh, ví dụ mình đọc tiếng Pali chẳng hạn, mình nghe cái âm thanh của mình, thì quý vị thấy bất đặc cái lắm. Đó là cái kinh nghiệm cá nhân của sư vậy. Thư giãn, thoải mái rồi đọc kinh. Vì vậy trong cái thiền tập cũng vậy, người ta cũng dặn mình phải thư giãn thoải mái. Mà thư giãn thoải mái để mà chánh niệm, chứ không phải là thư giãn thoải mái để tà để rồi mà đi ngủ. Có nhiều người nói ông thầy thiền sư ông nói cứ thư giãn cứ thoải mái thôi, thôi giờ này tôi đi ngủ khỏe, thư giãn thoải mái chi nữa, nằm duỗi tay duỗi chân là thư giãn rồi chứ gì nữa. Không phải thư giãn đó, mà thư giãn có nghĩa là giữ tâm cho yên ổn, duy trì chánh niệm. Đủ rồi quý vị ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.